Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Ba ngày 13 tháng 8 năm 2019 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự trong nước và quốc tế bao gồm sân bay Hồng Kông hủy tất cả các chuyến bay do biểu tình, quy định mới về định cư Mỹ có thể bác một nửa đơn xin thẻ xanh, nhân sĩ Việt Nam không thể trao tuyên bố Biển Đông cho Quốc hội, Việt Nam và EU tăng cường đảm bảo tự do hàng hải, và Singapore cấm buôn bán ngà voi. Cùng với nhiều tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Hôm 12 tháng 8, sân bay Hồng Kông, một trong những phi trường bận rộn nhất thế giới, đã hủy tất cả các chuyến bay và nhà chức trách đổ lỗi cho người biểu tình đã gây ra sự gián đoạn này, theo Reuters. Trong khi đó, một quan chức Trung Quốc tại Bắc Kinh cảnh báo rằng các dấu hiệu khủng bố đang nổi lên. Cảnh sát vũ trang nhân dân Trung Quốc cũng tập hợp tại thành phố Thâm Quyến gần kề Hồng Kông để diễn tập, tờ Global Times cho biết hôm 12 tháng 8. Cả hai động thái khiến tình hình Hồng Kông thêm căng thẳng sau khi xảy ra một cuộc đụng độ vào cuối tuần giữa cảnh sát và các nhà hoạt động phản đối dự luật dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc để xét xử. Cảnh sát Hồng Kông nói trong một cuộc họp báo rằng nhiều người trong số 5.000 nhà hoạt động vốn chiếm sảnh đến của sân bay trong ngày thứ tư liên tiếp đã tràn vào khu vực chờ lên máy bay và gây ra sự gián đoạn cho sân bay. Cảnh sát từ chối không cho biết liệu họ sẽ tiến tới giải tán đám đông biểu tình hay không. Việc đi và đến từ sân bay bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cơ quan quản lý sân bay của thành phố cho biết trong một tuyên bố hôm 12 tháng 8, xin trích. Các hoạt động tại sân bay quốc tế Hồng Kông đã bị gián đoạn nghiêm trọng. Tất cả các chuyến bay đã bị hủy. Tất cả hành khách nên rời khỏi các tòa nhà trong sân bay càng sớm càng tốt. Đường đến sân bay bị tắc nghẽn và bãi đậu xe thì chật kín, chính quyền cho biết. Việc sân bay ngừng hoạt động diễn ra khi văn phòng Trung Quốc phụ trách Hồng Kông và Macau cho biết thành phố đang phải đối mặt với một thời điểm đầy gay go và sau khi cảnh sát diễn tập việc sử dụng vòi rồng lớn mà Reuters cho rằng nhằm phát đi cảnh báo đối với người biểu tình. Tại sân bay, hàng ngàn nhà hoạt động đã chiếm sảnh đến trong nhiều ngày. Những người biểu tình trong trang phục màu đen, chủ yếu là người trẻ hô vang khẩu hiệu, không có kẻ bạo loạn, chỉ có sự chuyên chế và giải phóng Hồng Kông. Họ đồng thời cũng trao tờ rơi một cách lịch sự cho các khách du lịch, trong đó họ nêu yêu cầu của mình và giải thích về tình trạng bất ổn.
Hôm 12 tháng 8, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công bố một quy định mới có thể từ chối quy chế thường trú nhân đối với hàng trăm ngàn đương đơn vì thu nhập thấp, theo Reuters. Quy định mới này được dự đoán từ lâu do ông Stephen Miller, trợ lý có quan điểm chống nhập cư hàng đầu của ông Trump, thúc đẩy, sẽ có hiệu lực vào giữa tháng 10 và sẽ từ chối đương đơn xin thị thực di dân tạm thời hoặc lâu dài vì không đáp ứng tiêu chuẩn thu nhập hoặc sẽ nhận hỗ trợ chính phủ như phúc lợi, tem phiếu thực phẩm, nhà ở công cộng hoặc các chương trình bảo hiểm y tế Medicaid. Quy định mới này đảm bảo rằng những người nhập cư có khả năng tự túc, không phụ thuộc vào nguồn lực chính phủ để đáp ứng nhu cầu của họ, mà dựa vào khả năng của chính họ, cũng như nguồn lực của các thành viên gia đình, người bảo lãnh và tổ chức cá nhân. Một thông báo nêu trong công báo liên bang cho biết, những người ủng hộ dân nhập cư đã chỉ trích kế hoạch này là một nỗ lực nhằm cắt giảm số người nhập cư hợp pháp mà không thông qua quốc hội. Migration Policy Institute, một tổ chức nghiên cứu cho biết, theo các quy định mới, hơn một nửa số người xin thẻ xanh qua dạng gia đình bảo lãnh sẽ bị từ chối. Khoảng 800.000 thẻ xanh đã được cấp trong năm 2016. Quy tắc mới này bắt nguồn từ đạo luật di trú năm 1882, cho phép chính phủ Hoa Kỳ từ chối cấp thị thực cho bất kỳ ai có khả năng trở thành một gánh nặng cho chính phủ, còn gọi là public charge. Các nhân viên sở di trú trong những năm gần đây đã xác định người xin thị thực là một gánh nặng nếu nhiều khả năng họ sống chủ yếu nhờ vào trợ cấp của chính phủ. Hầu hết những người nhập cư không đủ điều kiện tham gia các chương trình trợ cấp của chính phủ cho đến khi họ nhận được thẻ xanh, nhưng quy tắc mới của Bộ An ninh Nội địa công bố đã mở rộng định nghĩa gánh nặng chính phủ nhằm loại bỏ nhiều đương đơn, theo Reuters. Sắp tới đây, các đương đơn sẽ cần phải chứng minh mức thu nhập cao hơn để có được thị thực và quy định này sẽ mở rộng đáng kể danh sách các trợ cấp của chính phủ, vốn sẽ khiến họ không đủ điều kiện được nhận quy chế thường trú nhân tại Hoa Kỳ.
một nhóm nhân sĩ trí thức cho biết đã không thể trao tận tay bản tuyên bố Biển Đông với hơn 1.000 chữ ký cho các nhà lập pháp tại Hà Nội để yêu cầu chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế sau những hành động xâm phạm chủ quyền biển đảo Việt Nam của Bắc Kinh. Tiến sĩ và nhà hoạt động Nguyễn Quang A, người tham gia nhóm nhân sĩ Bắc Trung Nam đưa bản tuyên bố này đến văn phòng Quốc hội ở số 2 đường Độc Lập ở quận Ba Đình, cho VOA biết hôm 12 tháng 8 rằng nhóm đã không được tiếp đón ở đây.
Thực sự là mình đến đấy thì không tiếp xúc với ai cả. Những người bảo vệ ở đấy thì họ bảo họ chỉ có không cho vào thôi. Bởi vì những người muốn vào thì phải sắp xếp trước những lịch, những gì đấy thì không rõ lắm rồi.
Vị tiến sĩ từng tham gia vào các cuộc biểu tình phản đối đường lưỡi bò chín đoạn của Trung Quốc trên Biển Đông nói rằng có thể nhóm của ông đã không chuẩn bị tốt cho việc gửi bản tuyên bố này đến tay các nhà lập pháp và rằng họ đã không đến đúng nơi tiếp đón của văn phòng Quốc hội. Thay vào đó, bản tuyên bố đã được gửi đến Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân theo đường bưu điện. Kể từ khi Trung Quốc đưa tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng nhiều tàu hải cảnh tới khu vực bãi tư chính trên Biển Đông hồi đầu tháng 7 và Bộ Ngoại giao ở Hà Nội sau đó cáo buộc tàu này vi phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, nhiều người dân và các tổ chức xã hội đã tham gia ký vào một bản tuyên bố kêu gọi chính phủ kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Bản tuyên bố này cho rằng đất nước đang đứng trước tình hình rất nguy hiểm trong bối cảnh Bắc Kinh tiếp tục các hoạt động bất hợp pháp trên vùng biển mà Việt Nam tuyên bố chủ quyền. Tuy nhiên, sau hơn một tháng hoạt động tại bãi tư chính, tàu Hải Dương 8 đã hoàn thành việc khảo sát và rời khỏi khu vực này hôm 7 tháng 8. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định với báo chí điều đó hôm 8 tháng 8. Trước đó, Hà Nội đã 3 lần lên tiếng phản đối hoạt động thăm dò địa chất của tàu Trung Quốc, nhưng không có hành động pháp lý nào để kiện Bắc Kinh ra tòa quốc tế, như nhiều chuyên gia quốc tế và người dân kêu gọi. Một trong 4 nội dung kêu gọi của tuyên bố Biển Đông là chính phủ Việt Nam cần khẩn trương chuẩn bị hồ sơ kiện Trung Quốc ra các tòa án quốc tế thích hợp và cần lên tiếng tố cáo trước Hội đồng Bảo an, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và các tổ chức quốc tế việc Trung Quốc xâm phạm lãnh hải và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở bãi tư chính.
Tôi nghĩ rằng người dân thì là quá thất vọng vì cái sự rụt rè, vì cái sự khinh suất của Việt Nam đối với Trung Quốc, không chỉ về cái chuyện ở Biển Đông mà còn rất là nhiều cái chuyện khác. Tôi nghĩ rằng phải nên kiện và nên kiện càng sớm càng tốt, mà kiện không chỉ cái vụ họ xâm phạm và quấy nhiễu ở bãi tư chính mà rất nhiều các chuyện khác, kể cả chuyện giàn khoan 981 từ 2014 và cái chuyện sách nhiễu ngư dân của Việt Nam vân vân, tức là nhiều thứ chứ không phải là chỉ có mỗi chuyện ở chỗ bãi tư chính. Và tôi nghĩ rằng họ có rút hay là không rút thì cái việc kiện cũng vẫn là nên làm. Và nếu mà không làm được ngày nay thì có thể là một tháng sau vẫn không muộn.
Năm 2014, Bắc Kinh đã đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực mà Hà Nội nói là vùng đặc quyền kinh tế của mình, làm bùng nổ nhiều cuộc biểu tình trong và ngoài nước chống lại hành động của Trung Quốc. Ngoài việc cử tàu và giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, Trung Quốc còn xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam qua việc phát hành sách giáo khoa lịch sử, các bộ tem và cả các quả cầu nhựa, trong đó in các tỉnh phía Bắc của Việt Nam vào lãnh thổ Trung Quốc. Việt Nam nhiều lần lên tiếng phản đối nhưng chưa bao giờ kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế như Philippines đã làm để nhận được phán quyết có lợi cách đây 3 năm.
Chúng tôi chỉ mong là gì, là những tiếng nói của chúng tôi đến được quốc hội. Chứ còn thì chúng tôi cũng không mong quá nhiều vào cái quốc hội. Tất nhiên là gì, là nếu mà có một sự áp lực rất là mạnh của dân chúng thì có thể là quốc hội họ cũng phải có một quyết định gì đó, mà trong trường hợp một trong những yêu cầu của chúng tôi trong bản tuyên bố là chúng tôi yêu cầu nhà nước Việt Nam kiện Trung Quốc ra các cái tòa án quốc tế này để cho các cái tòa án quốc tế họ giải quyết cái chuyện này. Đấy là cái cách mà ôn hòa, hòa bình để mà giải quyết các cái vấn đề ở trên biển, giống như kiểu Philippines họ đã kiện Trung Quốc ra 2016.
Tháng 7 năm 2016, Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay đã phán quyết có lợi cho Philippines khi phủ nhận đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc đặt ra để tuyên bố chủ quyền trên hầu hết khu vực Biển Đông. Hai chuyên gia Mỹ, Chủ tịch Trung tâm Stockton về luật hàng hải quốc tế của Trường Hải chiến Mỹ James Kroska và Giám đốc Chương trình Sức mạnh Trung Quốc tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS bà Bonnie Glaser tháng trước nói với VOA rằng Việt Nam nên kiện Trung Quốc ra Tòa án Quốc tế để ngăn chặn hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam về lâu dài. Ông Kroska cho rằng Việt Nam có rất nhiều khả năng thắng kiện.
Việt Nam và EU tăng cường đảm bảo tự do hàng hải. Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Việt Nam và một đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu, gọi tắt là EU, về chính sách đối ngoại và an ninh mới đây đi tới cam kết tăng cường tham gia bảo đảm tự do hàng hải, hàng không. Trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Biển Đông, quanh bãi Tư Chính giữa tàu hải cảnh của Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài cam kết trên, tuyên bố chung giữa ông Ngô Xuân Lịch và bà Federica Mogherini, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu còn nói rằng hai bên cũng sẽ tăng cường đối phó với các thách thức truyền thống và phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn, chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền, tội phạm có tổ chức và buôn lậu, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982, gọi tắt là UN Clause. Tin cho hay trong cuộc gặp tại Hà Nội hôm 5 tháng 8, quan chức chủ nhà và bà Mogherini đã trao đổi về việc phát triển quan hệ đối tác, hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh dựa trên luật pháp quốc tế và cam kết chung. Hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh cũng nhằm tăng cường nhận thức và hiểu biết lẫn nhau, ủng hộ cấu trúc an ninh khu vực do ASEAN dẫn dắt và các hình thức hợp tác an ninh đa phương khác tại châu Á, và hỗ trợ xây dựng năng lực, các chương trình đào tạo và hợp tác về quản lý khủng hoảng hiện nay trong khu vực, theo tuyên bố chung đăng trên trang web của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam. Bộ Quốc phòng Việt Nam được cho là ủng hộ mong muốn của Liên minh châu Âu về việc tham gia vào các cấu trúc quốc phòng an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi Liên minh châu Âu mong đợi Việt Nam tiếp tục có những đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực khi đảm nhiệm Chủ tịch Luân phiên ASEAN năm 2020. Trang Facebook của Chính phủ Việt Nam hôm 5 tháng 8 dẫn lời Phó Thủ tướng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nói tại cuộc họp báo sau khi đôi bên thảo luận rằng Hà Nội hoan nghênh lập trường của EU, ủng hộ tự do an ninh, an toàn hàng hải tại Biển Đông. Ông Minh được dẫn lời nói tiếp rằng việc quân sự hóa các hoạt động đơn phương đã và đang gia tăng căng thẳng, làm xói mòn lòng tin và làm suy yếu hòa bình an ninh và ổn định khu vực. Quan chức ngoại giao hàng đầu của Việt Nam không trực tiếp nhắc tới Trung Quốc, nhưng lâu nay, chính quyền quốc gia đông dân nhất thế giới đã bị phương Tây chỉ trích vì quân sự hóa Biển Đông. Cuộc họp giữa quan chức EU và Việt Nam diễn ra trong bối cảnh tàu chấp pháp của Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục đối đầu ở bãi Tư Chính thuộc quần đảo Trường Sa trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Tin cho hay ông Minh đã đề nghị phía EU tiếp tục tham gia đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, thượng tôn pháp luật và tôn trọng UN Clause, tôn trọng quyền lợi và lợi ích hợp pháp của các nước ở Biển Đông. Trong cuộc họp báo chung với ông Minh, bà Mogherini được cho là đã trấn an nhà ngoại giao hàng đầu của Việt Nam rằng Liên minh châu Âu hoàn toàn chia sẻ quan điểm và quan ngại của ngài về tình hình gia tăng căng thẳng trên Biển Đông. Chúng tôi tin rằng sự căng thẳng cũng như quân sự hóa này hoàn toàn không có lợi cho môi trường hòa bình. Liên minh châu Âu luôn ủng hộ quyền tự do hàng hải và bay ngang, vốn là mối quan tâm của mọi quốc gia. Chúng tôi ủng hộ sự minh bạch cũng như sự hoàn tất mau chóng của các cuộc đàm phán về bộ quy tắc ứng xử ràng buộc về mặt pháp lý giữa Trung Quốc và ASEAN, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói. Ngài có thể tin vào việc EU sẽ luôn bảo vệ không những sự cần thiết phải làm giảm căng thẳng mà còn trên hết là sự cần thiết phải tôn trọng hoàn toàn luật lệ quốc tế, trong đó có UN Clause. Theo Chính phủ Việt Nam, EU hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Việt Nam, đứng thứ năm trong số các nhà đầu tư lớn nhất vào Việt Nam, đồng thời là đối tác cung cấp viện trợ không hoàn lại lớn nhất cho Việt Nam với 400 triệu euro giai đoạn 2014-2020.
Một người nhập cư Việt Nam với khả năng bị trục xuất vì đã phạm tội cách đây 15 năm là một trong số 7 người vừa được Thống đốc California Gavin Newsom ân xá. AP trích lời lãnh đạo của tiểu bang California, nơi có cộng đồng người Việt sinh sống lớn nhất ở Mỹ, nhận định rằng việc ân xá này có thể giúp người đàn ông 37 tuổi mà báo chí tiếng Việt ở địa phương nói tên là Quốc Nguyễn, tránh bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Theo Sacramento Bee, tờ báo có trụ sở ở thủ phủ bang California, ông Quốc hiện đang là cư dân của quận Santa Clara, từng bị kết án vì hành hung một người đàn ông khi ông 23 tuổi. Còn theo nhật báo Mercury News có trụ sở San Jose, vụ hành hung với một vũ khí gây chết người vào năm 2004 là lần duy nhất ông Quốc dính vòng lao lý kể từ khi ông đến Mỹ cùng gia đình khi mới 10 tuổi. Kể từ khi Tổng thống Donald Trump tìm cách diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam liên quan tới việc trục xuất vào năm 2017, ông Quốc và hàng nghìn người khác đang có nguy cơ bị đưa trở lại nơi mà họ đã rời đi để tìm nơi tị nạn. Ông Quốc bị kết án 7 năm tù, theo AP. Kể từ khi mãn hạn tù, ông Quốc không bị bắt lần nào nữa và đã có một căn nhà cũng như một công việc ổn định. Theo văn phòng thống đốc, ông Quốc đang hỗ trợ người mẹ già và bạn gái của ông trong khi cô hoàn thành việc học tập ở trường điều dưỡng. Theo AP, việc ân xá này không tự động bảo vệ bất kỳ ai khỏi bị trục xuất vì lệnh này không xóa được các bản án hình sự mà dựa trên đó lệnh trục xuất được đưa ra đối với họ. Tuy nhiên, bước đi này nhấn mạnh tới việc hoàn lương của một cá nhân. Văn phòng của ông Newsom được AP trích lời nói rằng việc trục xuất ông Quốc sẽ gây ra một hệ quả gián tiếp và bất công, cũng như có thể gây tổn hại cho gia đình của ông ấy cũng như cộng đồng. Cùng với ông Quốc, 6 người khác, trong đó có một nhà hoạt động có tiếng của Los Angeles, bà Susan Burton, người đã giúp hơn 1.000 phụ nữ từng bị bỏ tù trở lại hòa nhập với xã hội, đã được Thống đốc Newsom ân xá hôm thứ Tư tuần trước. Theo ghi nhận của The Atlantic vào tháng 12 năm ngoái, chính quyền Tổng thống Trump diễn giải lại một hiệp định với Việt Nam mà theo đó những người tị nạn chiến tranh tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước cựu thù nối lại quan hệ ngoại giao, không thể bị trục xuất trở về nước. Washington cho rằng Hiệp định 2008 không thể bảo vệ những di dân Việt tới Mỹ trước năm 1995. Động thái này của chính phủ Trump đã vấp phải sự phản đối từ các nhà lập pháp Mỹ khi một nhóm 22 dân biểu Mỹ hồi tháng 12 năm ngoái đã ký vào một bức thư gửi tới Nhà Trắng, Bộ An ninh Nội địa và Bộ Ngoại giao để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về những nỗ lực nhằm diễn giải lại Hiệp định 2008. Cùng thời gian đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội nói rằng Việt Nam mong muốn Mỹ sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt ở đây hòa nhập, đóng góp cho xã hội Mỹ cũng như giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai nước. Tính đến tháng 12 năm 2017, có 8.600 người gốc Việt tại Mỹ bị cơ quan thực thi di trú và hải quan Hoa Kỳ ban lệnh trục xuất và trong số đó có 7.821 người bị kết án hình sự, theo một người phát ngôn của ICE cho Reuters biết. Sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc vào năm 1975, có khoảng 125.000 người tị nạn rời khỏi Việt Nam trong một chương trình di tản do chính phủ Mỹ tài trợ, theo Viện Chính sách Di dân có trụ sở tại Washington, D.C. Con số thống kê của viện này cho thấy lượng người Việt nhập cư vào Mỹ đã tăng lên nhanh chóng kể từ năm 1975 và tăng gấp đôi sau mỗi thập kỷ. Tính đến năm 2017, đã có hơn 1,3 triệu người Việt tới an cư ở Mỹ, chiếm 3% trong tổng số 44,5 triệu di dân ở Mỹ.
Các đại sứ thương hiệu ở Trung Quốc của các nhãn hàng thời trang từ Coach đến Givenchy đã hủy hợp đồng đại diện vì cho rằng các sản phẩm của những công ty này vi phạm chủ quyền của Trung Quốc khi coi Hồng Kông và Đài Loan là các quốc gia, theo Reuters. Đây là những thương hiệu mới nhất gặp rắc rối về các vấn đề chính trị ở Trung Quốc, vốn ngày càng quyết đoán hơn trong việc khẳng định chủ quyền lãnh thổ của mình và muốn các công ty nước ngoài làm ăn kinh doanh ở Trung Quốc cũng phải tuân thủ theo. Trước đó, hôm 11 tháng 8, nhãn hàng thời trang của Ý Versace và giám đốc nghệ thuật Donatella Versace của nhãn hàng đã xin lỗi sau khi bị người sử dụng mạng xã hội Trung Quốc chỉ trích vì một trong những chiếc áo thun của họ có in rằng Hồng Kông và Macau là các quốc gia. Siêu mẫu Liu Wen, đại sứ của nhãn hàng Coach ở Trung Quốc cho biết trên mạng xã hội Weibo hôm 12 tháng 8 rằng cô đã hủy hợp đồng với nhãn hiệu có trụ sở New York vì sự cố tương tự, do in rằng Đài Loan là một quốc gia, mặc dù Bắc Kinh nói rằng hòn đảo tự trị này là một tỉnh phản loạn, theo Reuters. Cô Liu nói trên trang Weibo, tôi xin lỗi tất cả mọi người vì những thiệt hại mà tôi đã gây ra do sự lựa chọn thương hiệu không cẩn thận của tôi. Bình luận này của cô có tới hàng trăm ngàn lượt yêu thích. Cô viết thêm, xin trích, tôi yêu quê hương và tôi kiên định bảo vệ chủ quyền của Trung Quốc. Công ty Coach thuộc công ty mẹ là Tapestry Inc. cho biết đã phát hiện ra sự thiếu chính xác nghiêm trọng vào tháng 5 năm 2018 và đã ngay lập tức thu hồi tất cả áo thun từ các kênh trên toàn cầu. Công ty này nói thêm rằng họ thành thật hối tiếc vì lỗi thiết kế. Phía Coach cho biết, xin trích, chúng tôi cũng đã xem xét lại quy trình của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ và đã tăng cường quá trình phát triển sản phẩm nội bộ của chúng tôi để tránh sự cố tương tự xảy ra trong tương lai. coach, tôn trọng và ủng hộ chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của Trung Quốc. Tương tự, nam ca sĩ Trung Quốc Jackson G cho biết trên trang Weibo rằng anh cũng đã cắt đứt quan hệ với nhãn hàng Givenchy thuộc LVMH sau khi áo thun của nhãn hàng này bị chỉ trích vì có in thông tin Hồng Kông và Đài Loan là các quốc gia. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Bảy cho biết Kim Jong-un nói với ông rằng ông ta sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán về các chương trình hạt nhân và phi đạn của Triều Tiên và sẽ ngừng thử phi đạn ngay khi các cuộc tập trận quân sự của Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt. Ông Trump và ông Kim đã gặp nhau hai lần kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên của họ ở Singapore vào năm ngoái, nhưng có rất ít tiến triển về mục tiêu của Washington thuyết phục nhà lãnh đạo Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân. Ông Trump nói trên Twitter, xin trích, tôi mong gặp Kim Jong-un trong một tương lai không xa. Triều Tiên hôm thứ Bảy đã bắn những thứ dường như là hai phi đạn tầm ngắn, Hàn Quốc cho biết, trong một động thái biểu dương lực lượng chống lại các cuộc tập trận. Có thể sẽ có thêm các vụ phóng nữa vì quân đội Triều Tiên đang tiến hành các cuộc tập trận mùa hè của riêng mình. Hội đồng tham mưu Liên Hợp của Hàn Quốc JCS cho biết trong một phát biểu, các cuộc tập trận phần lớn được mô phỏng trên máy tính thay cho các cuộc tập trận quy mô lớn hàng năm trước đây, vốn đã được đình chỉ để tăng tốc các cuộc đàm phán giải trừ hạt nhân. Trên dòng tweet của mình, ông Trump cho biết ông Kim đã gửi cho ông một lá thư với lời lẽ rất tử tế, nói rằng ông ta muốn gặp ông Trump một khi các cuộc tập trận ngớ ngẩn và đắt đỏ của Mỹ chấm dứt. Ông Trump nói thêm, xin trích, đây cũng là một lời xin lỗi nhỏ về việc thử phi đạn tầm ngắn và việc thử nghiệm này sẽ dừng lại khi các cuộc tập trận kết thúc. Các vụ phóng phi đạn vào ngày thứ Bảy là những vụ mới nhất trong một loạt các vụ thử nghiệm gần đây của Triều Tiên mà đã khơi ra những câu hỏi về tương lai của đàm phán. Ham hở nêu bật chính sách Triều Tiên của mình là một thành công trước nỗ lực tái tranh cử năm 2020. Ông Trump đã hạ giảm mối đe dọa này, nói rằng Triều Tiên không vi phạm cam kết của ông Kim từ bỏ các vụ thử hạt nhân và phi đạn tầm xa. Cơ quan quản lý truyền thông nhà nước của Nga hôm 11 tháng 8 yêu cầu Google chấm dứt quảng cáo các sự kiện rầm rộ trái phép trên mạng YouTube của trang này, theo Reuters. Hàng chục nghìn người Nga tuần hành hôm 10 tháng 8 và các nhà quan sát cho rằng đây là cuộc biểu tình lớn nhất ở nước này trong vòng 8 năm, bất chấp sự đàn áp của chính quyền đối với cuộc phản đối đòi bầu cử tự do ở thủ đô Moscow. Cơ quan có tên là Roskomandos, theo Reuters, nói rằng Nga sẽ coi tập đoàn của Mỹ can thiệp vào các vấn đề chủ quyền và gây tác động mang tính thù nghịch nếu Google không phản hồi yêu cầu của Nga. Tin cho hay cảnh sát đã bắt hàng chục người trong các cuộc biểu tình ở Moscow và Saint Petersburg và thậm chí bắt một thủ lĩnh đối lập hàng đầu trước khi các cuộc tuần hành bắt đầu. Tuy nhiên, theo Reuters, phản ứng của chính quyền ôn hòa hơn so với tuần trước đó khi hơn 1.000 người biểu tình bị bắt. Một nhóm theo dõi được trích lời nói rằng có khoảng 60.000 người tham gia cuộc tuần hành ở Moscow. Trong khi đó, cảnh sát nói rằng con số tham gia khoảng 20.000 người.
Singapore cấm buôn bán ngà voi. Hôm 12 tháng 8, chính phủ Singapore cho biết sẽ cấm buôn bán ngà voi trên thị trường nội địa từ tháng 9 năm 2021. Và như vậy, theo Reuters, đóng cửa một thị trường tiêu thụ quan trọng đối với ngà voi bị săn trộm. Hãng tin này nhận định rằng nhu cầu từ các nước châu Á như Trung Quốc và Việt Nam, nơi ngà voi được sử dụng làm đồ trang sức và trang trí, sẽ khiến nạn săn trộm gia tăng khắp châu Phi. Việc buôn bán ngà voi trên thị trường quốc tế đã bị cấm vào năm 1990 theo Công ước về buôn bán quốc tế các loại động thực vật hoang dã nguy cấp, một hiệp ước quốc tế được hầu hết các quốc gia ký kết. Nhưng các nhà hoạt động vì môi trường nói rằng ngà voi có thể được ngụy trang và vẫn được kinh doanh hợp pháp miễn là được mua bán trong các cửa hàng có giấy phép trên đường phố và trên mạng. Ủy ban Công viên Quốc gia Singapore, một cơ quan chính phủ, thông báo lệnh cấm buôn bán ngà voi trong nước hôm 12 tháng 8, cũng là ngày voi thế giới. Với lệnh này, việc bán ngà voi và các sản phẩm làm từ ngà voi và việc trưng bày công khai ngà voi và các sản phẩm làm từ ngà voi cho mục đích kinh doanh sẽ bị cấm, tuyên bố cho biết. Trung Quốc, thị trường tiêu thụ ngà voi lớn nhất, đã cấm buôn bán trong nước vào năm 2017. Ước tính mỗi ngày có tới 100 con voi châu Phi bị giết bởi những kẻ săn trộm, tìm kiếm ngà, thịt và các bộ phận cơ thể. Các nhà hoạt động vì môi trường ước tính số voi châu Phi chỉ còn lại khoảng 400.000 con. Thế lực thù địch ngay trong lòng đảng là nhan đề bài bình luận của nhà báo Nguyễn Văn Đài mà chúng tôi xin gửi đến quý vị sau đây.
Lần đầu tiên, một lãnh đạo cao cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thường đã gọi những cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong bộ máy chính trị là nhóm thế lực thù địch. Ông Thường nhấn mạnh rằng nhóm thế lực thù địch này không khó để nhận ra nhưng rất khó đấu tranh. Ông Thường đã đề cập đến vấn đề này trong bài nói chuyện 75 phút với nội dung quán triệt nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới tại hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 7 diễn ra ngày 5 tháng 7. Ông Võ Văn Thường còn chỉ rõ nhóm thế lực thù địch là những đảng viên từng giữ chức vụ cao trong bộ máy nhưng suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhưng rất khó để đấu tranh vì là lực lượng len lỏi và phức tạp. Theo ông Thường, các thế lực thù địch sử dụng các thủ đoạn phương thức chống phá rất muôn hình vạn trạng, đặc biệt là sử dụng truyền thông đại chúng, sử dụng Internet và truyền thông xã hội. Trong khi đó, những người làm công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lại thụ động hơn, rơi vào tình trạng phải chờ định hướng, thậm chí là chờ chế độ chính sách, và đây là vấn đề cần lưu ý khắc phục sớm. Tại sao 100% cán bộ đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam đều phải trải qua các lớp lý luận chính trị từ sơ cấp đến cao cấp, được học tập tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, lại có thể bị suy thoái về tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa để trở thành thế lực thù địch của Đảng?
Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ chủ nghĩa Mác Lênin làm nền tảng tư tưởng. Đây là một hệ tư tưởng đã lỗi thời, giáo điều không được chính các đảng viên của đảng tiếp thu, hoặc khi học tập chỉ mang tính chất đối phó. Chính bản thân ông Thưởng cho biết, nhiều cuộc họp nghị quyết tôi quan sát được tỷ lệ không nhỏ ngồi dưới xem iPad, iPhone, đọc tin, nhắn tin. Thứ hai, nạn tham nhũng tiêu cực mua bán quan chức, lối sống sao hoa xảy ra trong mọi cấp, mọi ngành khiến cho số đông cán bộ, đảng viên không còn niềm tin vào chính đảng của mình. Thứ ba, thời đại thông tin, mở với Internet, mạng xã hội, nhiều cán bộ, đảng viên được du học, du lịch, tham quan nước ngoài đã giúp cho số đông đảng viên thay đổi và có nhận thức đúng đắn về tự do, dân chủ, nhân quyền. Từ đó họ mạnh dạn chia sẻ những tư tưởng, quan điểm trái chiều với đảng của họ trên mạng xã hội. Thứ tư, chính các cơ quan truyền thông của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đủ lý luận, tính chính nghĩa để biện minh cho những xấu xa yếu kém của đảng trước sự tấn công mạnh mẽ thông qua mạng xã hội của những người hoạt động cho tự do, dân chủ, nhân quyền và những công dân yêu tự do khác. Chính các yếu tố trên đã tác động mạnh mẽ đến bộ phận lớn đảng viên Đảng Cộng sản có tính cấp tiến và suy nghĩ cởi mở. Từ đó họ thay đổi nhận thức, không còn niềm tin lý tưởng vào Đảng Cộng sản. Họ đã thông qua mạng xã hội chống lại đảng của mình một cách âm thầm, lặng lẽ, và họ đã trở thành nhóm thế lực thù địch ngay trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam. Vậy Võ Văn Thưởng đã đưa ra những giải pháp nào đối phó với nhóm thế lực thù địch trong đảng?
Thứ nhất, Thưởng nhấn mạnh là phải nâng cao công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm rõ cơ sở lý luận thực tiễn, phát triển và hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta trong tình hình mới. Thứ hai, Thưởng cũng cho rằng cần phải đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước. Thứ ba, Thưởng cho rằng cần phải mạnh tay xử phạt báo chí bằng cách thu hồi giấy phép hoạt động, xử phạt tiền như hiện nay là không đủ sức răn đe. Cuối cùng, Thưởng đưa ra các biện pháp rất cực đoan như hạn chế và tăng cường kiểm soát Internet. Và Thưởng yêu cầu từ nay tới Đại hội Đảng thứ 13, mỗi địa phương chắt lọc đối tượng trên địa bàn xử lý một vài đảng viên cá nhân, công dân sử dụng Internet, mạng xã hội vi phạm luật an ninh mạng để xử lý thì tình hình sẽ tốt hơn rất nhiều. Vậy những giải pháp mà Võ Văn Thưởng đưa ra có thể hạn chế được thế lực thù địch đang lớn mạnh trong lòng Đảng Cộng sản Việt Nam hay không?
Theo tôi là không thể. Bởi với sức mạnh của truyền thông mạng xã hội, các yếu kém hủ bại của hệ thống chính trị Cộng sản được cập nhật từng giây trên mạng xã hội. Với sự hỗ trợ của công nghệ thông tin, mỗi người dân bình thường với một chiếc smartphone thì có thể trở thành một phóng viên đưa tin. Với những thông tin bài viết được chuyển tải và tác động hàng ngày, làm cho những đảng viên Cộng sản sẽ được giác ngộ, nhận thức ra sự cần thiết phải thay đổi đất nước từ độc đảng sang dân chủ, tôn trọng các quyền con người. Từ đó, thông qua mạng xã hội, họ đã và đang tiếp tục những hành động bày tỏ quan điểm phê phán trực diện đảng và chế độ Cộng sản. Đồng thời với những giải pháp rất cực đoan mà Võ Văn Thưởng đã nêu ở trên thì chỉ gây thêm nỗi bất bình càng tăng ngay trong các thành phần đảng viên trẻ tuổi của Đảng Cộng sản. Từ đó họ sẽ tham gia vào thế lực thù địch trong đảng. Một điều chắc chắn là các thế lực thù địch trong Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bị suy yếu mà ngày càng lớn mạnh, và họ sẽ đóng vai trò rất quan trọng trong tiến trình đấu tranh dân chủ hóa Việt Nam.
Blog của luật sư Nguyễn Văn Đài là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.